Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, chúng ta tuần vừa rồi đã tìm hiểu cái điều giới thứ 25, đó là tri chúng dụng về. Nghĩa là trong những điều giới này thì nó có những cái phần liên quan với nhau. Như là tri chúng dụng về thì đó là nói về những vị mà được phân công công việc trong chúng. Đặc biệt là những điều giới này dành cho người xuất gia. Dành cho người xuất gia là nói những vị có trách nhiệm phân công công việc, sắp xếp mọi việc trong chúng mà dụng về, nghĩa là làm những công việc đó nó không được tốt, thì đó là những cái lỗi sai của vị tri sự. Là chúng ta tìm hiểu ở tuần vừa rồi. Tuần này thì chúng ta tìm hiểu thêm một điều giới, đó là riêng mình nhận lợi dưỡng. Riêng mình nhận lợi dưỡng thì điều giới này cũng là dành cho người xuất gia. Hôm nay chúng ta tìm hiểu hai điều giới đều dành cho người xuất gia hết. Nhưng mà chúng ta cũng tìm hiểu qua để mình biết cái nội dung này. Điều giới thứ 27 là nhận thỉnh riêng. Nghĩa là điều 25 á, là tri chúng dụng về, 26 là do cái sự dụng về hoặc là có cái tâm ái nhiệm, có cái tâm phân biệt, do đó là vị tri sự đó có cái sự mà sắp xếp cho người đi nhận lợi dưỡng theo ý riêng của mình, do đó là Đức Phật chế điều giới thứ 26. Còn điều giới thứ 27 là nhận thỉnh riêng, nghĩa là những vị tăng là nhận thỉnh riêng, không theo sự sắp xếp. Đó là cũng là những cái điều giới liên quan cho người xuất gia. Nhưng mà có một cái điều giới nó cũng liên quan tới những nội dung này, mà nó rất là thiết thực, nó rất là cần cho người Phật tử tại gia chúng ta hiểu biết. Đó là điều giới thứ 28 là thỉnh riêng tăng. Thỉnh riêng tăng. Điều giới này chúng ta nên nghiên cứu, nên học. Hai điều giới hôm nay nó không quan trọng lắm, do đó chúng tôi hai điều giới chúng tôi triển khai trong một buổi. Nhưng mà đặc biệt quan trọng là điều giới 28 chúng ta sẽ học ở tuần sau. Tại sao điều giới đó là quan trọng? Bởi vì điều giới đó là nó nói liên quan tới cái việc cúng dường, cái bổn phận, cái trách nhiệm của người Phật tử tại gia chúng ta. Ví dụ như giờ chúng ta biết, chúng ta áp dụng đúng cái pháp thì chúng ta được phước là 100%. Cũng có người cũng tổ chức cái lễ, cái chi phí của cái buổi lễ, rồi cũng thỉnh được các bậc tôn túc, các bậc hòa thượng thượng tọa, thỉnh chư tăng về để tổ chức một cái lễ giống như thế. Nhưng mà phước đức coi chừng có được có 1%. Một người được 100 phần, một người chỉ có 1 phần. Khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau chỗ nào? Muốn biết cái chỗ khác nhau như thế nào thì tuần sau chúng ta học, chúng ta sẽ nắm rõ. Tại sao có điểm khác nhau đó? Chúng tôi nêu lên vài cái ý để chúng ta về suy nghĩ, rồi tuần sau chúng ta sẽ được nghe triển khai. Ví dụ như hôm nay mình nhà mình có một cái tổ chức cái buổi lễ vía Quan Âm. Hôm nay là vía Quan Âm. Gia đình mình có tổ chức lễ vía Quan Âm để cầu an cho gia đình. Mà chúng ta tiếp xúc với rất nhiều các vị hòa thượng. Các vị hòa thượng tôn túc lớn, mình tiếp xúc, mình gần gũi rất nhiều vị. Do đó mình đến mình thỉnh vị hòa thượng này, rồi đến chùa kia thỉnh hòa thượng đó, cùng với một vài tăng chúng ở chùa đó mà mình quen biết. Mình thỉnh toàn là những cái ngôi chùa nổi tiếng, những cái vị hòa thượng tôn túc lớn, những vị lớn trong các cái ngôi tự viện đó. Rồi cũng là ngày hôm nay, cũng nhân ngày vía Quan Âm, cũng muốn cầu an cho gia đình. Do đó là có một Phật tử khác đến những cái ngôi chùa như thế để mà thỉnh. Nhưng mà khi đến thỉnh á, thì những vị lớn đã là nhận lời thỉnh từ mình rồi. Do đó là những vị đi còn lại là cứ đến thỉnh tăng ở trong những chú xứ đó. Thì cái vị mà đến thỉnh tăng trong những chú xứ đó về, thì chư tăng còn lại là những vị trẻ, những vị nhỏ. Nhưng mà cái vị đến thịnh tăng đó, cái phước nó gấp nhiều lần so với các vị mà thịnh các bậc tôn túc hòa thượng thượng thọ. Đặt câu hỏi tại sao? À, tại sao mình thỉnh các vị hòa thượng lớn, mình vĩnh thỉnh các vị thầy lớn ở các ngôi chùa mà mình quen biết, mình đến mình trực tiếp mình thỉnh từng vị, nhưng mà cái phước lại là không có, hoặc là nó có rất là ít. Còn tại sao một cái người không quen biết nhiều, chỉ cần đến à cho con thỉnh 3 vị, 5 vị tăng ở chùa này đến nhà con dự lễ, mà đi toàn là những vị nhỏ, nhưng mà cái phước là gấp nhiều lần, có thể gấp 100 lần, gấp 1000 lần cái phước của mình. Như vậy thì nguyên nhân đó là tại sao? Thì chúng ta làm cách nào để mình được cái phước nó trọn vẹn nhất, nó đúng ý nghĩa nhất, và cũng là không vi phạm cái điều giới này. À, đó là những điều chúng tôi gợi ý cho cái buổi học của tuần sau. Thì khi học chúng ta sẽ được phân tích nó rất rõ, cái lý do tại sao mà như thế. Hồi trước giờ nghe nội dung này chưa? Chưa. À, muốn biết rõ thì tuần sau mình đi học. À, hòa thượng sẽ giải thích cho chúng ta lý do tại sao. Lý do tại sao mà thỉnh các vị tôn túc lớn mà lại là vi phạm điều giới này. À, mà cái phước nó không được nhiều. Còn bây giờ thỉnh những vị mà tăng chúng bình thường mà lại phước đức lớn, chẳng lẽ các vị hòa thượng là không xứng đáng để mình thỉnh? Thật ra thỉnh được các vị hòa thượng là phước rất lớn, nhưng cái cách thỉnh như thế nào? Ở đây cái ý nói là cái cách thỉnh, chứ không phải nói là thỉnh hòa thượng phước nhỏ nha. À, bởi vì mình đến mình quen biết các vị hòa thượng, mình thỉnh ngay các vị hòa thượng, thỉnh trực tiếp từng vị đó, những vị mình quen biết. Còn cái vị đi xa là thỉnh tăng. Mình đi trước là mình thỉnh cá nhân. À, khác nhau ở chỗ đó. Mình đi trước mình thỉnh cá nhân, người đi sau thỉnh tăng. À, cá nhân từng thành viên với tăng, cái nào phước lớn? À, tăng là phước lớn. Do đó là cái khác là mình thỉnh cá nhân. À, làm sao mình vẫn thỉnh được các vị đó, cái phước mình nó lớn đúng với cái phước báo thông qua cái lễ tổ chức của mình. Bây giờ chúng ta tìm hiểu điều giới thứ 26, đó là giới riêng mình nhận lợi dưỡng. Đức Phật dạy, nếu là Phật tử ở trong tăng phường trước, thấy khách tăng Bồ Tát tỳ kheo đến sau, hoặc vào trong nhà cửa, hành ấp của tăng hay của vua, cho đến chỗ kiết hạ an cư và trong đại hội, chư tăng ở trước thì phải tiếp rước, đưa đi, cúng dường nhận thức, ăn uống, phòng xá, ngọ cụ, giường ghế, mọi việc đều nên cung cấp. Thì đây nói là cái trách nhiệm của cái vị tri sự, hay là những vị có trách nhiệm ở trong tăng chúng. Nghĩa là những vị mà ở trú xứ đó, thì khi có một vị khách tăng đến, thì vị này phải là tiếp đón, phải là chào hỏi, phải lo tất cả những gì cần thiết. À, đó là cái mình là tăng, những vị kia cũng là tăng, mà mình là tăng ở trước, gọi là mình là tăng thường trụ. Tăng thường trụ. Còn những vị kia là những vị là khách tăng từ nơi xa đến, thì mình phải có trách nhiệm, có bổn phận lo cho những người đồng tu với mình. Rồi ở đây Đức Phật nói thêm, nếu mình không có thì phải bán thân, bán con cái, lóc thịt mình để cung cấp những đồ cần dùng cho khách tăng. Nghĩa là nói là những việc khó khăn nhất, những việc cần làm nhất thì mình cũng cần phải làm để lo cho cái vị khách tăng từ nơi xa đến. Thì cái việc mà nói là lóc thịt hay là bán những cái gì mà quý giá nhất của thuộc về của mình đó, thì cái đó là nói là những việc khó làm nhất. Nghĩa là không nhất thiết đến cái độ mà phải là lóc thịt, giống như trong văn tả. Nhưng mà cái ý là nói là những việc làm gì mà nó khó khăn nhất thì cũng nên làm. Nên làm để lo cho một cái vị khách tăng tỳ kheo đến. Đó là trách nhiệm, đó là bổn phận. Nhưng ở đây chúng tôi mở ngoặc nói thêm, thỉnh thoảng chúng ta đến chùa, đến các cái ngôi tự viện, thì thỉnh thoảng mình cũng thấy là quý thầy từ nơi xa đến, gặp các vị ở trú xứ, rồi nhiều lúc là nói là lỡ mà đi là xe hết xăng, rồi lỡ là bị móc túi, rồi hoặc là đi bị như thế nào đó, nghĩa là rất nhiều lý do, rồi hoặc là xin tha túc qua đêm mà các vị ở trú xứ đó mà không giải quyết, thì chúng ta nhiều lúc mình cảm thấy là nó, thứ nhất là mình chưa học giới đi nữa, mình cảm thấy cái việc đó nó cũng không phù hợp, đúng không? Tại sao mấy thầy là người đồng tu với nhau mà một người mà lỡ đường hoặc là lâm vào cái hoàn cảnh như thế mà mấy vị ở trú xứ lại là không giúp đỡ? Thì xin thưa rằng chúng ta nhìn mà chúng ta thấy những cái việc nó xảy ra trước mắt mình, chưa chắc gì cái sự việc đó nó đúng như là mình thấy và mình nghe. Bởi vì có rất nhiều những trường hợp hiện tại là giả. Ví dụ giờ hiện tại bây giờ là chúng ta biết rất là rõ cái thông tin là ai mà mang bình bát đi trên đường khất thực toàn là giả hết. Ai mà cầm nhang tượng Phật hay là những cái gì đó mà đi đến nhà chúng ta, rồi chào hỏi, rồi cầm sổ đến gia đình chúng ta quyên góp gì đó, toàn là giả hết. Bán nhang, bán tượng, rồi rất nhiều những cái trường hợp đều là giả. Mình biết rõ như thế mà những vị đó vẫn còn tồn tại, vẫn còn sinh hoạt, trá hình giả dạng tỳ kheo. Cái trường hợp đó là vẫn còn diễn ra. Nhưng mà cái đợt này thành phố mà giải quyết mạnh đối với những người mà giả dạng, người xuất gia, hoặc là đối với người ăn xin, thì không biết là giải quyết dứt điểm hay không. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng tôi xem trên báo, báo Giác Ngộ chúng ta, hoặc là các trang báo mạng, chúng tôi thấy không riêng gì đất nước Việt Nam, Hồng Kông, Trung Quốc, một số quốc gia khác, kể cả những nước phương Tây cũng có sư giả, chứ không riêng gì đất nước chúng ta. Thì do đó là cái tình trạng mà giả nhà sư làm ảnh hưởng đến Phật giáo là rất phổ biến ở các nơi, ở các nơi mà có sự hiện diện của Phật giáo. Thì trước đây có một vị cán bộ, vị này quen, vị này nói vui câu thế này: mấy thầy mà bị người ta giả dạng mấy thầy, làm mất đi cái hình ảnh đẹp của quý thầy. Nhưng mà cái điều đó là cái điều mà mấy thầy cũng quan tâm, bởi vì nó làm ảnh hưởng đến Phật giáo. Nhưng mà cái ông này ông nói vui thế này: nhưng mà mấy thầy cũng nên mừng, nên vui, bởi vì hàng chất lượng cao mới có hàng giả, phải không? Hàng xấu đâu ai giả làm gì. Nó là mấy thầy là hình ảnh đẹp, là cái gì đó người ta mới giả mấy thầy. Còn nếu như mấy thầy là một người bình thường, như giống như bao nhiêu người bình thường khác, không ai giả làm chi. Nói cho vui. Nhưng mà chúng tôi trở lại vấn đề. Biết là giả, nhưng mà chúng ta đi ngang, chúng ta nhìn thấy, nhiều lúc mà mình không nỡ đi ngang, ít nhiều gì đó cũng dừng lại. Có một cái món thức ăn gì đó trong cái giỏ của mình, hoặc là móc ra một ít tiền để vào trong cái bình bát đó. Mặc dù biết là giả, nhưng mà trong chúng ta cũng có những người làm việc đó. Hoặc là có những lần chúng ta đi ngang qua mấy cái cây cầu, đi ngang qua cầu thấy một cái bà già, bà đang gánh chè, đang gánh bán hàng rong, bà bị đổ. Mình dừng lại cho vài chục ngàn, chuyện nó thấy rất bình thường. Nhưng mà hôm sau đi trở lại cái đoạn đường đó, vào khoảng thời gian đó cũng thấy bà bị đổ nữa. Vậy là trường hợp thế nào? Giả. Giả một lần thì thấy là được nhiều tiền, lần sau cũng giả. Giả để được nhận cái lòng thương hại giúp đỡ của người khác. Do đó là quý thầy sống trong chùa thì vẫn bị những người giả dạng mấy thầy vào tới trong chùa để mà gạt mấy thầy. Giả dạng nói là bây giờ là đi là cần nghỉ qua đêm, từ nơi xa đến cần nghỉ qua đêm. Mà nếu như mấy thầy mà cho nghỉ qua đêm những thành phần đó, chuyện gì sẽ xảy ra lúc nửa đêm? Nhưng mà nếu mà lúc mà chúng ta ở bên ngoài, hoặc chúng ta đi ngang qua, hoặc mình đang là khách mà thầy đang tiếp, Mà đang lúc mà thầy tiếp mình mà có một vị thầy khác từ nơi xa đến trình bày như thế mà thầy này từ chối, chúng ta cảm thấy là rất là buồn. À, mấy thầy là người tu là mà đối xử với nhau như thế. Nhưng mà thật ra đó là trường hợp giả. À, như trước đây không lâu là có một ngôi chùa ở tỉnh, chúng tôi không nói là chùa nào, à, một ngôi chùa ở tỉnh thì có hai người đi mua bán, nghĩa là xin nghỉ nhờ ở trong chùa đó vài ngày để mà đi mua những cái món đồ tại cái ngôi chợ đó đem về quê mình bán, là đi dò đi tìm những cái mối để mà lấy rẻ nhất để đem về bán. Thì ở được 2 ngày, đến ngày thứ 3 thì cũng giống như 2 ngày trước, nghĩa là đi ra để dò để mà liên lạc giao dịch. Thì khi đi chợ, từ ở chợ về thì nghĩ đến cái tình mà ngôi chùa đã cho mình ở, cho mình ăn trong mấy ngày qua, do đó là mua mấy trái dừa về rồi chặt rồi mời uống nước. À, cái chuyện đó mình thấy cái thể hiện cái tình nghĩa của cái người mà xin ở nhờ nó rất là đáng trân trọng. Nghĩa là buổi trưa lúc mà quý sư cô dậy đó, nghỉ trưa xong á, rồi đem mấy cái chặt mấy trái dừa ra mời. À, một cái vị ni sư đang nằm giọng cái lợi là mời, rồi ngồi đó mà nói chuyện, mời ni sư uống, rồi cũng là chặt trái dừa như thế, rồi mời một sư cô trẻ. Nhưng mà sư cô trẻ uống vào cảm thấy cái nước dừa nó hơi lạ lạ, không uống. À, sư cô kia thì ni sư lớn tuổi á, thì do cái người này nằm, à, ni sư uống đi, chưa uống cho nó mát. Uống xong rồi ni sư đã chết luôn. Nghĩa là giết chết một mạng người để mà lấy tài sản. Cái chính là giết hai người mà người kia giết không được. Nó cái lòng từ bi của mấy thầy đó, của người xuất gia đó. Nhưng mà chúng ta thấy bị lợi dụng, bị những người xấu. Mà cái việc này, việc thực tế có xảy ra, đã xảy ra rồi. Do đó trường hợp mà mấy thầy mà cho những người giả dạng quý thầy mà vào trong chùa ngủ thì nửa đêm chuyện gì sẽ xảy ra? Hoặc là lừa gạt, hoặc là rất nhiều cách. Do đó là chúng tôi thường nói các vị, những gì mình thấy, những gì mình nghe, những gì mình có thể khẳng định đó là đúng, mà chưa chắc gì là đúng. Bởi vì theo cái suy nghĩ của mình, theo cái nhìn của mình nghĩ đó là đúng. À, một ông thầy nói giọng của miền Trung, ông nói là từ ở Trung ông mới vào. Ông mới vào, bây giờ ông đi tìm trường học mà liên lạc chưa ra, hoặc là xin vào nhập hạ, hoặc tìm người thân, hoặc là như thế nào đó, xin nghỉ qua đêm. Mà mấy thầy không thể quyết thì chúng ta cảm thấy là nó lạ quá, nó kỳ quá, nó không phù hợp. Nhưng mà nếu chúng ta để ý thì nhiều lúc một câu nói nhưng mà lòi ra liền. Có lần chúng tôi từ chối chúng tôi không nhận cho cái vị đó ở qua đêm. Vị đó nói là nếu như vậy thì thầy cho xin 50.000 đi xe buýt ra bến xe miền Tây. Mà thầy đó là ở miền Trung. À, đi ra bến xe miền Tây để về ở miền Trung. À, có nhiều lúc mà người ta, bởi vì người ta dối, do đó nhiều lúc người ta nói để cho nó qua chuyện. Do đó có nhiều cái tình tiết mà nếu mà chúng ta nghe thì chúng ta sẽ nhận ra là giả hay thật liền. Bởi vì cái người nói giả thì không bao giờ mà cái lời nói đầu và lời nói sau chưa chắc gì nó hợp. Miễn nói làm sao mà cho nó qua chuyện. Ví dụ như giờ ở Hưng Phước mà ra bến xe miền Đông, nhiều lúc nó gần hơn, xin tiền được ít. Ra bến xe miền Tây là nó xa hơn, xin được tiền nhiều hơn. À, do đó người ta dựa vào cái đó để xin đồng tiền nó lớn hơn một chút. Nhưng mà quên bến xe miền Tây về đâu, bến xe miền Đông về đâu, người đó đang ở đâu. Rồi rất nhiều những trường hợp khác. Thì chúng ta lưu ý mấy thầy mà sống trong chúng thì mấy thầy là rất là rõ về những trường hợp này. À, giả dạng người xuất gia vào xin là mấy thầy không giải quyết. Còn hoặc là những trường hợp mà ở các nơi mà xin về, hoặc là những trường hợp này chúng tôi thấy rất thường nè. À, chúng ta có quen với mấy thầy ở tỉnh, ở các nơi đó, cái mình biết là ngôi chùa này, ngôi chùa kia ở thành phố có tổ chức cho nhập hạ, có tổ chức an cư kiết hạ. Rồi mấy thầy ở tỉnh mà quen với chúng ta đó, là thầy thật sự tu ở các chùa đó, à bây giờ muốn về các ngôi chùa ở thành phố để mà nhập chúng an cư mà không có liên lạc được với quý thầy ở đây và không biết số, mà chúng ta là Phật tử ở những ngôi chùa đó, mình có sự thân quen, do đó là nhờ mình liên lạc giùm. Nhưng mà khi mình liên lạc quý thầy tại trú xứ đó lại không nhận người. À, nếu trường hợp mà cái người hồi nãy mình thấy á, thì có thể mình nói là người đó là do giả, thầy không nhận. Còn đằng này mình bảm bảo là cái người đó là cái vị thầy mình quen, là đang sống ở dưới quê. Cái ngôi chùa mà mình rất là thân, rất là biết rành, mình dám bảo đảm như thế, nhưng mà thầy đó vẫn không nhận, mình không hiểu lý do. Phải không? Thì những trường hợp đó nó có phạm vào cái điều này hay không? Xin thưa rằng không. Nhận chúng vào an cư, hoặc là mình nhờ cái ngôi chùa đó giúp đỡ cho thầy này việc kia, mà những trú xứ đó mà không giúp thì chúng ta cũng đừng có kết luận liền, mà chúng ta cũng nên để có cái nguyên nhân gì sao. Nhưng mà tốt nhất mình cũng đừng có truy tìm mất nhiều thời gian của chúng ta. Mình biết là các vị mà được phân công mà trong coi giải quyết những công việc đó, nhận hay không nhận, thì cái chuyện đó mình cứ tin tưởng ở gì đó. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà chúng tôi nói là cái vấn đề an cư kiết hạ đi. Tỉnh thành nào an cư tỉnh thành đó. À, từ tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, Bến Tre mà muốn ra khỏi trú xứ của mình đang sinh hoạt, an cư ở tỉnh khác hoặc lên thành phố, thì phải có sự đồng thuận của ban trị sự của tỉnh đó. À, cái đó là cái nội quy quy định như thế. Mấy thầy ở đây không thể nào mà nhận cái người từ nơi khác mà không thông qua một cái tổ chức tôn giáo ở cái tỉnh thành đó. Do đó là mình cảm thấy à, thầy này sao là mình giới thiệu, mình gửi mà thầy cũng không nhận. À, như vậy thầy có phạm vào điều này hay không? Mình đã học rồi. Đúng ra là khi gặp thì phải là cung kính xá chào, tiếp đón rồi lo những gì cần thiết. Những gì khó nhất cũng có thể sẽ làm. Nhưng mà đằng này là đồng ý để cho thầy đó nhập chúng giống như bao nhiêu người chúng khác, mà vị thầy này không làm. Thật ra những điều đó nó không có sai, không có sai, do mình không hiểu cái lý do mà thôi. Do vậy là những việc làm mà của trong tăng mà chúng ta không rành, không rõ, thì mình đừng đem ra mà đánh giá. Mình nhận xét theo quan điểm của mình, đó là sai. À, trong điều giới Đức Phật có dạy tiếp: nếu có thí chủ đến thỉnh chúng tăng đi thọ trai, khách tăng có dự phần thì vị tri sự nên theo thứ tự thỉnh khách tăng. À, nếu như mà trong cái buổi lễ trai tăng, nghĩa là cái này là nói giống như cái sinh hoạt thời Đức Phật còn tại thế. Thời Đức Phật còn tại thế là các chùa là không có nổi lửa, không có nấu thức ăn. Mà cái việc thọ trai của chư tăng nó có hai. Một là Phật tử đến thỉnh, à, thỉnh về nhà thọ trai. Thì nếu như mà cái đời sống sinh hoạt của hàng tỳ kheo mà thông qua cái việc mà thọ trai nó có hai. Một á, là cái vị tỳ kheo sống trong chúng là đi mỗi sáng là mang bình bát đi trì bình khất thực. À, mỗi sáng là mang bình bát đi trì bình khất thực. Còn hai là có thí chủ thỉnh về nhà thọ trai. Nhưng mà thí chủ mà thỉnh có năm vị thôi, thì năm vị mà được thỉnh á, thì đi là nó đúng. Nhưng mà nếu mà cái vị được thỉnh mà là khách tăng, mà cái vị tri sự mà không có cử gì khách tăng đó đi, mà lại cử là một cái vị tăng trong chúng, nghĩa là có sự phân biệt, không theo cái tâm thỉnh cầu của thí chủ, thì đó là trường hợp vi phạm. Nghĩa là có cái tâm thiên vị, có tâm thiên vị. Và những việc liên quan như thế này cũng đã từng xảy ra trong tăng đoàn. Thì trong những điều giới Đức Phật chế định cho người xuất gia ở Thiên Tăng Tàng, nó có hai ba điều giới. Một điều giới là một hôm có tỳ kheo tên là Từ Địa. À, một tỳ kheo tên Từ Địa đến cái trú xứ đó, thì cái trú xứ đó có một vị tri sự tên là Đạp Bà Ma La Tử. Đạt Bà Ma La Tử là một vị đã chứng thánh quả A-la-hán, làm tri sự, công việc làm rất tốt. À, rất là tốt, không có chỗ nào mà chê trách cả. Bởi vì vị này là trong tiền kiếp thì có một lần nhìn thấy vị tri sự, nghĩa là vị trong tiền kiếp cũng là một vị tăng, nghĩa là thấy một vị tri sự mà làm việc nó không có tốt lắm. Do đó vị này phát nguyện, phát nguyện nếu như mà kiếp sau trở lại làm tăng thì sẽ làm tri sự, phân chia sắp xếp công việc cho nó tốt nhất. Nhưng mà với cái năng lực, với cái sự phát nguyện của vị này thì trong cái kiếp hiện tại đó là Đạt Bà Ma La Tử chứng được quả A-la-hán, được tăng cử là làm tri sự, sắp xếp việc trong chúng. Mà vị này mà do phát nguyện của nhiều kiếp trước, do đó có điều đặc biệt là ban đêm, ví dụ như lúc mà 10 giờ, 8 giờ, 7 giờ đêm gì đó, mà thời xưa làm gì có điện giống như bây giờ. Đi vào trong kho, có một khách tăng đến, đi vào trong kho hoặc là vô một cái phòng để sắp xếp cái nơi nghỉ và những đồ dùng cần thiết cho vị khách tăng đó. Thì cái vị này, Đạt Bà Ma La Tử không cần phải là đi tìm đèn, nghĩa là cái tay mà đưa vào khởi cái ý là sẽ lấy vật gì thì trên cái bàn tay nó sẽ tỏa ra ánh sáng để cho vị này sẽ lấy.